This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Vâng, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. À, hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Hai miền Houston và Dallas kêu là chào Hoàng Tính khỏe không? Sáng nay thấy im lặng quá vậy, chào xong cái vô liền cũng thấy nhạc gì lên
ngày hôm nay thì hệ thống computer của đài có một số những cái trục trặc đang phải update lên, cho nên cái nhạc của chúng tôi cũng có hơi bị phải mượn từ những cái nơi khác, cho nên nó không có được trọn vẹn lắm, thưa quý vị. Rất mong quý vị thông cảm cho cái phần quảng cáo cũng bị rối tùm lum hết trơn, thưa quý vị. Có thể chúng tôi thay thế phần quảng cáo bằng cái phần nhạc chuyển mục hay như thế nào đó ha. Thành thật cáo lỗi quý vị nè, cũng như là cáo lỗi Tiến Dũng nghe.
Sao trục trặc kỹ thuật bình thường. Wow, anh Tính khỏe không, có gì mới không anh?
Cũng ok bạn, nhưng mà không biết là với cái tình hình trục trặc như vậy là trên cái tình hình kinh tế nó có gì trục trặc không bạn?
Dạ, vâng. Thì sẽ gửi ngay những bản tin trục trặc buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thị trường chứng khoán thì sáng hôm nay rất là đẹp. Cái lý do đơn giản vì người ta hy vọng có những cái cuộc nói chuyện đàm phán giữa ông Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, thì hy vọng là nó sẽ đến cái cuộc hòa bình, mặc dù rất nhiều lần nữa ngồi nói chuyện rồi. Ví dụ cô đã thường nói là ngồi xuống kéo ghế tức là vui vẻ, mà khi đứng lên đá ghế văng ra, phải không? Tức là vẫn còn bực bội. Hy vọng, những cái hy vọng đó thì nó làm cho thị trường chứng khoán nó cũng đạt một số hy vọng, màu xanh hy vọng. Dow Jones thì lên 177 điểm, hiện tại là 35.133 điểm. Nasdaq thì lên 109 điểm, 14.463 điểm. S&P 500 lên 20 điểm, 4.596 điểm, thì nó 15 là 2.41%. Dầu thô thì giảm 3 đồng 82 xu, 102 đồng 14 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 27 đồng 40 xu, 1.912 đồng 40 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85%, 30 năm là 4.53%. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 23.350 đồng, bán là 23.420 đồng. Vàng thì mua vào 68.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.100.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin dùng một cái chữ như thế này. Quý vị nhớ Hoa Kỳ không biết thập niên, nhiều thập kỷ vừa qua đó, khi mà chiếc phi thuyền, Tiến Dũng không biết là Apollo 13 hay cái gì đó, mình không, Tiến Dũng không mới nhớ, nhưng mà khi mà nó bay lên, phóng lên đó, thì nó có một cái...
Hello, Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng à. Rồi, Tiến Dũng bị rớt đường lai rồi, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát nha. Thưa quý vị, mời quý vị nghe chút nhạc hòa tấu, thưa quý vị ha. Rồi, sau đó Hòa Tính cũng sẽ trở lại với quý vị nha. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính cũng đã kết nối được trở lại với Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng à, lên tiếng giùm Tiến Dũng.
Dạ đây, Tiến Dũng đi, nãy Tiến Dũng nói đâu là Hoàng Tính?
Đã, thì cũng đang...
Ok, để đi vô luôn để khỏi mất thời giờ nha.
Dạ, dạ.
Dạ, vâng, buổi sáng hôm nay thì chứng khoán thì mới nói vì rất là đẹp. Lý do vì ông Tổng thống Nga, Tổng thống Ukraine ngồi xuống nói chuyện, hy vọng rằng sẽ có một cuộc đàm phán đưa đến kết quả tốt đẹp nên thị trường rất là tốt buổi sáng hôm nay. Như bản tin đầu tiên, Dũng gửi vị bản tin này rất là thú vị, quý vị. thường thường tôi không nhớ là năm nào, nhưng mà nhiều thập kỷ vừa qua đó, khi mà cái phi thuyền Apollo 13 thì phải, khi phóng lên quỹ đạo thì có một cái trục trặc kỹ thuật xảy ra, thì trong một cái trong cái phòng mà launch, không biết phòng phóng, bệ phóng đó, thì họ có nói là Houston we have a problem. Thì cái câu đó từ từ nó kéo dài, ngày hôm nay người ta sử dụng, tức là chúng ta bị một cái problem gì đó thì gọi là hey, Houston we have a problem, là chúng ta biết à nó có cái gì đó đang xảy ra. Thì bây giờ Điều cũng dùng cái chữ đó, Houston we have a problem, big problem. Đó là problem gì? Austin Airport, ngày hôm qua họ gửi một cái message đến những chuyến bay của những hãng hàng không đến sân bay của họ, Austin Bergstrom International Airport. Vì khi mà những chuyến bay đến đây làm ơn đổ xăng đầy bình đủ để quay trở lại, vì chúng tôi không có đủ xăng cho quý vị. Trong cái bối cảnh này, xăng lên giá, là xăng xe hơi mình không nói gì, xăng xe gì không cần biết, nhưng mà xăng máy bay mà thiếu hụt đó, là cái kinh tế Hoa Kỳ lụng bại 100%. Đây là cái lời cảnh cáo đầu tiên từ một cái sân bay international, tức là lý do tại vì họ không có đủ nhiên liệu để refuel những chuyến bay đến ở sân bay của họ. Nó đơn giản như thế này, để đi dùng giải thích cho quý vị ha, đi dùng đưa một cái thí dụ, lại vì dễ hiểu, là bây giờ một chuyến bay từ thành phố Houston đến Dallas, thì nó bay đến đây thì nó ví dụ như là 300 mile đi, thì nó độ khoảng chừng 400 mile thôi, tức là hơn chút xíu. Để trường hợp như nó bay quần quần để nó tìm chỗ đáp thì nó phải dư một chút xíu. Mà nhưng mà thường thường nó bay đến Dallas rồi đó, thì người ta mới đầu đổ xăng lại để nó bay ngược lại Houston. Để chuyến bay nó nhẹ, chứ không cần phải đổ đầy nhiều quá thì bay nó nặng. Thì bây giờ tình trạng này không còn nữa ở sân bay Austin, mà trong tương lai có thể những sân bay khác cũng vậy. Tức là bạn, sân bay bạn có xăng đó thì bạn đổ đầy đi qua đây, rồi sau đó bạn bay về luôn, tại vì chúng tôi không có xăng để đổ cho bạn. Cái đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ đang hình thành một trong những sân bay mà sân bay quốc tế, nghe thưa vị, nó không có đủ xăng để mà refill cho những bạn này. Và họ nói rằng đến những cái người mà đến đây đó đổ xăng xong rồi quay trở lại, vì chúng tôi sẽ không có đủ xăng đổ cho các bạn. Tức là thấy cái tình hình nó kinh dị không? Nếu mà trường hợp một ngày nào đó mà chúng ta đi với hàng không mà có nhà đợi để không có xăng hay là wow, hello, Houston, we have big problem. Và cái tiếp thì có liên quan đến xe, kính thưa vị. Trong thị trường xe thì chúng ta biết trong cái bối cảnh mà trong cái mùa đại dịch cho đến ngày hôm nay thì nó gọi là cái semiconductor, mà chúng ta thường gọi là cái linh kiện điện tử đó, nó thiếu hụt rất là nhiều. Và trong cái bối cảnh đó thì những cái xe mà quý vị ưa thích, chẳng hạn như thí dụ Dũng có thích chiếc xe Lexus đi, nhưng mà Lexus này lại thiếu cái linh kiện điện tử, nó không ráp xe Lexus nữa, xe mới không có, thì thí dụ đi tìm xe cũ, và từ cái mốc đó đó, cái cột mốc đó đó, xe cũ nó lên đến 45%, nó lên rất là nhiều. Nhưng bây giờ cột đầu nó giảm giá xuống, nó giảm từ từ xuống, nhưng mà cái xe nó giảm giá đó, nó không có quan trọng bằng cái số người mua xe cũng giảm nữa. Cái unit bán ra nó decline vào tháng 3 là giảm đến 16%, là khoảng 1.220.000 chiếc được bán ra vào tháng 3. Và họ cũng làm một cái khảo sát đó, những người mà cái income 75.000, một cái family mà có cái income 75.000 đó, thì giảm rất là đáng kể, họ không mua xe mới cũng không mua xe cũ. Nhưng mà ngược lại, những cái gia đình nào mà có cái income 124.000 trở lên đó, thì mua xe rất là nhiều. Trước đây 75.000 một income của một hộ gia đình đó là họ mua xe, họ đổi xe rất là bình thường, mua xe van, mua gì đó thì rất là bình thường. Bây giờ họ lại không có mua xe nữa. Thì cũng khi đọc bản tin này đó, thì Dũng đầu tiên đặt là tại sao xe nó decline, chắc là xe xăng người ta không mua, người ta mua xe điện bởi vì xăng lên. Nhưng mà hoàn toàn khi đọc đến cái income đó, là thì Dũng không nghĩ rằng xăng mắc xăng rẻ ở đây nữa. Lý do vì tình trạng inflation, vì đồng ý không? Ví dụ như 75.000 mua xe thì mua bình thường thôi, xăng mắc cũng mua bình thường, nhưng mà tại sao họ không mua xe 75.000? Cái người mà có income 75.000 không mua xe nữa, tại vì họ cái sự ảnh hưởng của cái inflation nó quá mạnh, nó làm cho những người này không đủ khả năng để mua xe nữa. Chẳng hạn trước đây họ nói là tôi mua xe tôi dư ra 3.000 mỗi năm hay là 5.000 mỗi năm tôi trả tiền xe, ok. Bây giờ từ 3 đến 5.000 là nó phải chi vào cái inflation, tức là cái lạm phát, nên họ không có đủ khả năng để mua một chiếc xe mới hoặc chiếc xe cũ. Và ngược lại, những người mà 124.000 trở lên đó, thì họ ảnh hưởng cỡ nào nhưng họ cũng ok, họ cũng mua xe bình thường. Tức là chúng ta thấy rõ ràng cái inflation nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống người dân như thế nào, ảnh hưởng đến cái túi tiền người dân thế nào. Ngày bây giờ nữa cái vụ xăng nó lên nữa, rồi xăng phải hai thiếu nữa. Wow, một ông, ví dụ không biết nói làm sao nữa quý vị ơi, nhưng mà ví dụ thấy rằng nếu mà ông này, ông Biden mà tiếp tục giữ cái tôi của ông đó, thì Hoa Kỳ chắc chắn một ngày nào gần đây sẽ đi vào một cái bờ vực gọi là rất là thê thảm, gọi là phá sản từng người quý vị. Home price giá nhà lên đến 19.2% so với tháng 1 năm ngoái. Giá nhà tiếp tục tăng lên. Tháng 12 năm ngoái thì tăng 18.9 và tháng 1 thì tăng 19.2. Theo như là cái US National Home Price Index. Và họ cho biết rằng không phải tất cả một cái nhà đều lên cao như vậy, chỉ có trong 20 cái thành phố mà họ cho rằng lên cao nhất. Và trong đó có khoảng 3 thành phố mà lên cao ngất ngưỡng, đó là Phoenix, Tampa và Miami. Đây là những cái thành phố mà lên, gọi là nhà lên lịch sử. Phoenix thì lên khoảng 32.6%, cao nhất trong các thành phố ở Mỹ. Tampa là 30.8 và Miami là 28.1. Đây là những căn nhà mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đến những cái thành phố này, hay những tiểu bang Florida hay là những tiểu bang Arizona. Phoenix là thành phố của Arizona và Tampa cũng như là Miami là tiểu bang Florida. Chúng ta đến những thành phố này, tiểu bang này thì chúng ta thấy là nhà cửa rất là mắc mỏ nha. Tesla, wow, cái bản tin này cũng thú vị. Ngày hôm qua, mặc dầu chưa có một cái động thái nào cho thấy rằng Tesla sẽ split cái cổ phiếu mình, nhưng mà cổ phiếu họ lên rất là nhiều. Một cái rò rỉ thông tin của một người trong cái cổ đông của Tesla, thì họ nói là cái họp cổ đông thường niên sắp tới đây, thì chúng tôi có thể đưa ra quyết định rằng cái stock split một lần nữa. Năm 2020 đó, họ đã split một lần rồi, thì bây giờ họ sẽ split nữa, nhưng mà khi mà họp cổ đông thường niên, thì họ phải thông qua cái ban giám đốc, tức là the board of directors. Khi mà những người này nói ok, tiếp tục lên nữa, thì split nữa, thì họ split. Năm 2020 họ split lần rồi, thì bây giờ họ có thể rằng 2 năm rồi họ sẽ split một lần nữa. Split là như thế nào? Thì cũng giải thích một cách đơn giản nhất cho quý vị hiểu là thí dụ như cái cổ phiếu của Tesla, thí dụ nha, là 1.000 đồng cho một cổ phiếu, thì Tiến Dũng mua không nổi, anh Hoàng Tính mua được, thì Tesla nói ồ không có fair, tôi muốn tất cả mọi người đều mua được, tại nhưng mà cổ phiếu cao quá, 1.000 đồng một cổ phiếu tôi không mua được. Thì bây giờ họ split 1 to 10, là sao? 1.000 đồng đó họ sẽ split trở thành 10 cổ phiếu, thì mỗi cổ phiếu trị giá 100 đồng. Thì quý vị có thể mua được nhiều hơn. Ở dụng đó, 100 đồng tôi mua được, thì tôi mua được khoảng 5 cổ phiếu là 500 đồng thôi. Tức là cái đó là cái split, ok. Thì trong tương lai không biết như thế nào, nhưng mà đây là những cái cách mà người ta cũng tìm tiền dễ nhất, quý vị, khi cổ phiếu lên như vậy. Apple lên rồi, rồi Amazon, Google thì trong tương lai sẽ lên nữa. Tức là những cái Apple đã split rồi, rồi Amazon, Google thì nó, có thể là chúng tôi sẽ split. Amazon cũng cũng có hợp rồi đó, cũng biết khi nào lên thôi. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, Walmart no longer sell cigarettes, nhưng mà những cái tiểu bang sau đây thôi. Chúng ta biết rằng cigarettes là một cái lợi nhuận cũng khá là hấp dẫn khi mà chúng ta bán nó trong cửa tiệm của mình. Trước đây thì Target là một cái tiệm đầu tiên đã ngưng bán thuốc lá năm 1996. Họ nói là chúng tôi không bán thuốc lá nữa và họ ngưng luôn. Và năm 2014 thì CBS nói rằng để làm cho cái môi trường nó sạch hơn, sức khỏe mọi người nó tốt hơn, chúng tôi sẽ ngưng luôn. Năm 2014 CBS không bán thuốc lá nữa. Và sau đó thì vài năm về trước thì anh chàng Walmart nói rằng chúng tôi sẽ không bán thuốc lá trong tiệm của mình nữa. Và đến ngày hôm nay thì họ bắt đầu thực hiện điều đó. Họ nói rằng những cái thành phố, những tiểu bang sau đây chúng ta có thể đi vào Walmart không có mua thuốc lá được là California, Florida, Arkansas và New Mexico. Thật sự ra chúng ta biết rằng cái lợi nhuận của thuốc lá nó không phải nhỏ, nó chiếm từ 7-8%. Tức là khi mà những cái công ty mà những cái tiệm mà không bán thuốc lá nữa đó, thì họ mất đi từ 7-8 cent cho một cổ phiếu của mình. Tức là thấy rõ ràng nó có một cái chỗ đứng về đem lợi nhuận không nhỏ cho một cái tiệm đó, nhưng mà cuối cùng những cái tiệm này họ quyết định không bán nữa. Thật sự ra thì không bán chỗ này, không mua chỗ này thì mua chỗ khác, đúng không? Nhưng mà sử dụng cũng thấy rằng nếu có thể như vậy thì cũng hạn chế một phần nào đó số người hút thuốc lá. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều cửa tiệm không bán thuốc lá nữa để cho người ta bớt hút thuốc lá lại, thưa quý vị. Vâng, đem tin cuối cùng xin trời Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Phí Dũng rất là nhiều. Thì lúc trước thì phải gọi là khi mà mình bước vô trong một cái tiệm tạp hóa thì thuốc lá thì nó rất là bình thường, thưa quý vị. Sau này người ta đề cập đến cái sự tác hại của thuốc lá, cho nên thuốc lá cũng giảm đi cái thị phần trên cái thị trường, và bây giờ thì có rất là nhiều. Đầu tiên đó là những cái tiệm không có bán, và bây giờ Cali hoặc là Tiểu Bang lại bắt đầu có áp dụng những cái đó, thì hy vọng chắc có lẽ là cũng còn có một số người hút thuốc lá mà thôi trong cái khoảng thời gian sắp tới đây. Thì bớt hút thì cũng bớt tốn tiền, bớt tốn tiền thì cũng khỏe cho cái sức khỏe của mình thôi, phải không thưa quý vị, phải không Tí Dũng?
Đúng là như vậy anh. Hút thuốc lá thì chúng thấy rằng khi đã hút rồi, nghiện rồi thật là khó bỏ, và bỏ rồi hút lại thì còn khó bỏ hơn nữa. Thật sự ra thì cái nào cũng vậy, thì một cái thói quen xấu nào đó, hút thuốc lá hoặc là chúng ta nhậu hoặc là chúng ta đánh bài, thì có một cái biến cố nào xảy ra trong cuộc đời của mình thì có thể giúp chúng ta động lực mạnh hơn để bỏ. Thế hạn như thuốc lá bị ung thư phổi là bỏ liền, uống rượu bị sơ gan là bỏ liền, đánh bài hết tiền, vợ bỏ, con bỏ, tự nhiên bỏ liền. Phải cạn kiệt tài nguyên rồi mới chịu bỏ cái thứ gì. Nhưng mà chúng ta nhớ đừng bao giờ để đến cái mức đó, bỏ thì coi như chúng ta bỏ hết tất cả, không còn gì hết. Chậm nhất thì bây giờ thì nó có thể chúng ta tìm được ánh sáng cuối đường hầm, kính thưa quý vị. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên quý vị, không quên chúc quý vị và Hồng Tính có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và thành thật cáo lỗi đến quý vị nếu mà ngày hôm nay có những cái trục trặc kỹ thuật về cái vấn đề quảng cáo hoặc là cái chương trình nó hơi lỏng cộng chút xíu ha, thưa quý vị ha. Hoàn tính cố gắng làm hết tất cả những cái gì mà có thể làm được để cho quý vị nghe cho êm tai nhiều hơn nha. Cảm ơn quý vị.